Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Phép báp têm của Đức Thánh Linh. Thứ nhất, Đức Thánh Linh và phép báp têm trong cuộc tranh luận cận đại. Một trong những cuộc tranh luận cận đại sống động nhất về tính thuộc linh có liên hệ với điều thường được gọi là phép báp têm trong hay là bằng Đức Thánh Linh. Nói rộng ra, có ba quan điểm đối với vấn đề này. Thứ nhất, phép báp têm bằng Đức Thánh Linh có phải là phép báp têm bằng nước không? Trước hết, có một số người đồng nhất hóa phép báp têm trong Đức Thánh Linh với phép báp têm chỉ đơn giản bằng nước. Nếu một người được làm phép báp têm bằng nước nhân danh ba ngôi Đức Chúa Trời, thì người ấy phải được xem là một con cái Đức Chúa Trời, một người thừa kế nước thiên đàng, một người được trang bị bằng Đức Thánh Linh. Những người theo quan điểm này tin rằng thánh lễ ấy không những là biểu tượng mà còn thật sự tạo ra sự thay đổi từ tối tăm qua sáng láng, từ chỗ ở dưới quyền lực của Satan được chuyển sang quyền phép Đức Chúa Trời, từ chết qua sống. Họ nhấn mạnh thật hợp lý vào tính khách quan của sự nhập thể và chuộc tội của Chúa Cứu Thế vốn đã và đang được truyền sang chúng ta qua phép báp têm. Họ đã có lý khi nhấn mạnh rằng chúng ta được cứu không phải nhờ bất cứ điều gì chúng ta đã làm, nhưng nhờ những gì Chúa Cứu Thế đã làm cho chúng ta, độc lập với mọi cố gắng và thành tích công lao mà chúng ta tưởng tượng ra. Và từ rất lâu trước khi chúng ta có thể có được một sự đáp ứng nào, họ đã có lý khi chỉ vào phép báp têm duy nhất mà các Cơ Đốc nhân khắp thế giới cùng chia sẻ với nhau như là phương pháp thật sự có ý nghĩa, đánh dấu việc đầu phục Chúa Giê-xu và thông công với tất cả những người khác cùng tham gia phép báp têm có ý nghĩa tắm rửa này. Nhưng đặc điểm của quan điểm này là ở trong toàn thể lãnh vực đáp ứng đức tin và đầu phục của cá nhân. Đã có nhiều triệu người chịu báp têm lúc còn bé, chẳng hề hiểu biết gì hay có sự đồng ý của chính họ. Người ta đã làm việc đó cho họ một cách bí mật trong một nhà thờ của giáo khu vào một chiều Chủ nhật, và chẳng có ai khác hiện diện ngoài gia đình họ ra. Bản thân họ cũng chưa hề tin tưởng những truyền tích trong Cơ Đốc giáo, mà cả số người đem họ đến để chịu phép báp têm cũng vậy. Ngoại trừ, có lẽ họ cũng tin tưởng vào điều có tính cách tổng quát nhất, nếu không nói là mê tín. Họ đã không thực hành Cơ Đốc giáo, họ không đi nhà thờ, họ không tin các tín điều, họ chẳng từng trải được tí gì về quyền năng của Đức Thánh Linh biến đổi cuộc đời người ta. Vấn đề đã được áp đặt thật gay gắt cho chúng ta. Theo ý nghĩa nào, người ta có thể gọi những người như thế là Cơ Đốc nhân? Mặc dù có sự kiện họ đã được làm phép báp têm bằng nước nhân danh ba ngôi Đức Chúa Trời. Thứ hai, phép báp têm bằng Đức Thánh Linh có phải là việc ăn năn quy đạo không? Quan điểm chính thứ hai là phép báp têm bằng Đức Thánh Linh chính là việc ăn năn quy đạo. Khi một người ăn năn tội và tin Chúa Giê-xu, khi người ấy dâng đời mình cho Chúa Giê-xu làm Chúa mình và tiếp nhận Đức Thánh Linh của Chúa Cứu Thế phục sinh vào lòng mình, thì bởi đó người ấy đã được phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Quan điểm khá phổ biến trong các giáo hội kháng cách và tin lành này vốn mạnh ở chỗ mà quan điểm trước yếu, và ngược lại rất yếu ở chỗ mà quan điểm trước lại mạnh. Sức mạnh của nó nằm ở chỗ nhấn mạnh trên việc đương sự đáp ứng với ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế. Sự ăn năn tội và có đức tin cá nhân rất quan trọng nơi một người. Nếu người ấy cần được Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho để được trở thành chi thể trong thân thể Chúa Cứu Thế. Nhưng theo quan điểm này, thì phép báp têm bằng nước là thế nào? Hoặc nó bị cho là không thích hợp một phần lớn. Dù sao, phần biểu tượng có gì là quan trọng một khi bạn đã có thực chất rồi? Hoặc bị xem như chỉ là dấu hiệu về một người đã ăn năn tội và đã có đức tin. Tất nhiên, phép báp têm vốn liên hệ thật sự với việc ăn năn và đức tin. Nhưng phải chăng tất cả chỉ có thế thôi? Phải chăng đó chỉ hoàn toàn là những gì chúng ta làm, chứ không phải là tất cả những gì Đức Chúa Trời làm cho, làm vì chúng ta? Nếu quả thật như thế, thì thật là kỳ lạ, vì Tân Ước đã chẳng nói gì đến việc một người tự làm phép báp têm cho chính mình. Trái lại, phép báp têm bao giờ cũng là một việc do một người khác làm cho mình. Rõ ràng, chúng ta phải nhìn kỹ hơn vào ý nghĩa của phép báp têm trong Tân Ước trước khi có thể chấp nhận việc đồng nhất hóa sự ăn năn quý đạo với phép báp têm trong Đức Thánh Linh. Và ngay khi đã tin quyết như vậy rồi, thì quan điểm này của giáo hội kháng cách vẫn còn có vấn đề. Nó vốn có quá nhiều ý nghĩa, lễ nghi, trí thức. Còn con cái các gia đình đã tin Chúa thì sao? Phải chăng chúng vẫn phải chịu xa lạ với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, cho đến khi chúng có hành động chứng minh cho đức tin cá nhân của mình? Phải chăng hội thánh chỉ là thân thể của những người có thể thực thi lòng tin của mình một cách tích cực mà thôi? Phải chăng hội thánh không dành chỗ nào cả cho những người quá già, quá trẻ hay được trang bị quá ít, quá yếu về phương diện tinh thần để có thể tin vào phúc âm và tự hiến thân cho Chúa Cứu Thế? Phải chăng tất cả những người đó đều phải bị cắt đứt, chia lìa với Đức Thánh Linh? Thứ ba, phép báp têm bằng Đức Thánh Linh phải chăng là một bước khởi đầu gồm hai giai đoạn? Lời đáp thứ ba cho câu hỏi phép báp têm trong Đức Thánh Linh là gì đến bằng một giọng nói phân đôi từ hai bối cảnh rất khác nhau. Quan điểm của Công giáo. Trên một phương diện, một số tín đồ Công giáo nhận thấy rằng phép báp têm bằng nước cho trẻ con nhất thiết phải tạo ra sự tái sinh trong Thánh Linh là chưa đầy đủ, nên lý luận rằng không phải chỉ có phép báp têm mà thôi, nhưng là phép báp têm kèm theo việc đặt tay trong phép thêm sức, thường là mấy năm sau đó mới chia sẻ được Đức Thánh Linh cho một người. Các thần học gia Công giáo nổi tiếng như Thornton, Marston và Gregory Dyck đã theo quan điểm này. Họ lưu ý mọi người về hai khúc sách trong Công vụ, nơi Đức Thánh Linh được ban cho qua việc các sứ đồ đặt tay lên đầu người đã được làm phép báp têm rồi, nhưng vẫn chưa nhận lãnh Đức Thánh Linh. Trong Công vụ chương 8, người Samari đã nhận lãnh Đức Thánh Linh nhờ được hai sứ đồ Giăng và Phi-e-rơ đặt tay. Trong chương 19, có một số môn đồ của Giăng Báp-tít nhận lãnh Đức Thánh Linh qua chức vụ của Phao-lô. Cũng vậy, họ tin rằng khi chịu phép thêm sức do vị giám mục là người mà người ta hy vọng là trực tiếp thừa kế truyền thống các sứ đồ, người ta đã nhận lãnh được Đức Thánh Linh cách đầy đủ và rõ ràng. Câu phép báp têm trong Thánh Linh thông thường vốn không được số người nghĩ như vậy dùng đến. Nhưng rõ ràng họ binh vực cho bước khởi đầu để trở thành Cơ Đốc nhân gồm hai giai đoạn. Bước 1 là phép báp têm, vốn bất toàn. Bước 2, phép thêm sức, đưa Đức Thánh Linh vào đời sống một người. Quan điểm của ngũ tuần. Điều khá lạ lùng là các Cơ Đốc nhân ngũ tuần có thói quen dùng đúng y những câu kinh thánh như thế để chủ trương rằng bước khởi sự để trở thành Cơ Đốc nhân gồm hai giai đoạn. Phần đông họ vốn xuất thân từ một bối cảnh kháng cách, nên có khuynh hướng xem sự ăn năn quý đạo của một người là giai đoạn 1, và giai đoạn 2 là một từng trải được ban cho quyền năng của Đức Thánh Linh, mà thông thường tuy không nhất thiết phải có là tiếp sau việc nói tiếng lạ. Chính giai đoạn thứ hai này được các tín đồ ngũ tuần và tân ngũ tuần gọi phổ biến là phép báp têm trong Thánh Linh. Nó được xem là bước cần thiết để được ban cho quyền phép thuộc linh và một đời sống cơ đốc nhân sung mãn. Tuy giáo hội ngũ tuần với tư cách một giáo phái chỉ mới có từ thập niên đầu tiên của thế kỷ này, và giáo phái tân ngũ tuần, việc lời dạy dỗ và thực hành phép báp têm bằng Đức Thánh Linh lan tràn sang các giáo phái khác chỉ mới nổi bật từ giữa thế kỷ này, nhưng các gốc rễ của nó vốn có từ rất lâu đời. John Wesley từng truyền dạy một công tác thứ hai của ân điển trong người tín hữu sau khi được xưng công bình. Phong trào thánh khiết lan tràn khắp thế giới, gồm luôn bản hiến chương Keswick, những tên tuổi như Finney, Torrey, Andrew Murray và Nghe Thất Thanh đều thừa nhận quan điểm về hai giai đoạn khiến một người trở thành cơ đốc nhân này. Tuy thuật ngữ khác nhau, nhưng hãy bạn nói về sự nên thánh hoàn toàn, ân tứ, phước hạnh thứ hai hay phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, thì chỉ có ít điểm khác nhau, trừ khi mô tả chi tiết các nội dung của từng trại ấy. Trong tất cả các trường hợp, nó đều ám chỉ một phẩm chất mới của từng trại cơ đốc nhân, phân biệt với việc ăn năn quy đạo. Một từng trại mà đối với một số người sẽ khiến cho sinh hoạt cơ đốc nhân ở cấp bậc trước đó có vẻ rất mờ nhạt, rất thấp kém, chẳng xứng đáng với tên cơ đốc nhân chút nào. Và dầu số người lãnh nhận được đó có đặc biệt khoe khoang rằng mình có đời sống được thánh hóa như các tín đồ giám lý đầu tiên đã làm, hay đề cao từng trải về Đức Thánh Linh được đánh dấu bằng việc nói tiếng lạ như các tín đồ ngũ tuần hay không, thì trong thực tế điều đó chẳng khác nhau bao nhiêu, vì số người có được từng trải ấy đều đi tới chỗ nghĩ về chính mình họ như nhóm người bên trong, những người đã được thành đạt. Còn số người không tham dự vào từng trải ấy thì bị xem như các cơ đốc nhân hạng nhì, không tránh né vào đâu được. Dầu sao thì họ vẫn chưa nhận được phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Dưới ánh sáng của các quan điểm khác nhau đó, chúng ta hãy quay về với Kinh Thánh để cố tìm hiểu phạm vi rộng lớn của lời truyền dạy về phép báp têm. Điều thứ hai, Đức Thánh Linh và phép báp têm trong Tân Ước. Phép báp têm trong Tân Ước. Một từ mới. Từ ngữ baptisma là đặc thù của Cơ Đốc giáo. Người ta không thấy có nó trước khi nó xuất hiện trong Tân Ước. Những nét chính của lời truyền dạy trong Tân Ước về phép báp têm có thể được thấy rất rõ trong cách dùng từ ngữ ấy. Nó thường được ứng dụng trong phép báp têm của dân, được gọi là phép báp têm về sự ăn năn theo Luca đoạn 3 câu 3, Công vụ đoạn 13 câu 24. Phép báp têm của dân hướng tới nước trời hầu đến mà đấng lớn hơn dân sẽ đem lại. Những người sẵn sàng để Đức Chúa Trời làm vua cai trị đời sống họ đều kéo nhau đến chịu phép báp têm. Như Josephus viết, quyết định sống một cuộc đời đức hạnh và tin kính. Các triết giả sách Tin Lành cho chúng ta biết, chịu phép báp têm là để được tha tội, theo Mác đoạn 1 câu thứ 4 và Luca đoạn 3 câu 3. Nó không đem sự tha tội đến, mà chỉ đường cho người ta đi đến chỗ được tha tội. Và chính vì mối liên hệ sâu xa với sự tha tội đó, mà các cơ đốc nhân từng thắc mắc, không hiểu tại sao Chúa Giê-xu lại phải chịu phép báp têm. Do đó mà có câu chuyện trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 13 và tiếp theo. Trong đó ghi lại dân đã ngần ngại không chịu làm phép báp têm cho Chúa Giê-xu, khiến Ngài phải phán, bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn vẹn mọi việc công bình như vậy. Dường như Chúa Giê-xu tự đồng nhất hóa với tội nhân trong hành động đầy kịch tính của phép báp têm. Tuy bản thân Ngài vốn chẳng có tội lỗi gì để phải ăn năn cả, về sau, Ngài sẽ lại phải tự đồng nhất hóa sâu đậm hơn với các tội nhân khi Ngài thay họ nhận trách nhiệm trên thập tự giá. Thật vậy, một điều lý thú khi chúng ta nghe Chúa Giê-xu đã hai lần nói bóng gió đến sự chết của Ngài bằng các từ ngữ ví von của phép báp têm theo Mác đoạn 10 câu 38 và Luca đoạn 12 câu 50. Chính thập tự giá đã khiến cho sự tha tội có thể thực hiện được, sự tha tội mà số người Israel biết ăn năn đang hướng về khi họ bước xuống sông Giô-đan để được dân làm báp têm cho họ. Ăn năn được tha tội, trở thành thành viên trong cộng đồng của đấng Messia, phép báp têm của dân. Dân còn hướng về một ân tứ lớn hơn nữa, tuy nó không thể đem đến cho họ. Dân đã tuyên bố hết sức rõ ràng rằng phép báp têm của ông chỉ là một nghi lễ chuẩn bị. Đức Chúa Giê-xu sẽ làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, và lời hứa này đã bắt đầu ứng nghiệm vào ngày lễ ngũ tuần. Tính cách một lần đủ cả của phép báp têm. Chúng ta có thêm vài ý niệm rõ ràng hơn về các cách cơ đốc nhân đầu tiên đã đánh giá phép báp têm nhờ chú ý đến cách sử dụng từ ngữ baptisma của hai vị sứ đồ Phaolô và Phi-e-rơ. Phaolô bảo rằng trong phép báp têm chúng ta cùng được chôn với Chúa Cứu Thế trong sự chết Ngài, để hễ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời khiến Chúa Cứu Thế được từ cái chết sống lại làm sao, thì chúng ta cũng có thể bước đi một cách mới mẻ trong đời sống y như vậy. Trong mạch văn, ông đang đề cập sự xưng công bình bởi đức tin, và sự kiện đó không đưa chúng ta đến cách ăn ở bất chấp luật pháp. Thật vậy, ông bảo họ không thể sống như thế, vì đã chịu phép báp têm để cùng chịu chết và sống lại với Chúa Cứu Thế. Phép báp têm dĩ nhiên là đồng thời với đức tin, sự ăn năn và đầu phục Chúa Giê-xu đã kết hợp các cơ đốc nhân vào với Chúa Cứu Thế. Họ cùng chia sẻ sự chết đối với tội lỗi của Ngài. Họ cùng chia sẻ sự sống lại với Ngài. Thật ra thì phép báp têm là thánh lễ về sự xưng công bình. Cùng một quan điểm như vậy cũng được vạch rõ trong Côlôse đoạn 2 câu 12. Phaolô lý luận rằng người Côlôse không cần phải có thêm ai khác để có thể cứu họ nữa. Họ đã có Chúa Cứu Thế, và trong Ngài chẳng những đã có sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời, mà chính họ cũng đã có được đầy dẫy mọi sự trong Ngài rồi. Việc ấy đã xảy ra như thế nào? Vì anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép của Đức Chúa Trời, là đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Rồi ông tiếp tục, Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Chúa Cứu Thế vì đã tha thứ hết mọi tội lỗi chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cũng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Đây không phải là từng trải thứ hai mà Phaolô ám chỉ. Nó là phép báp têm của cơ đốc nhân, phép báp têm duy nhất mà mọi người đều cùng chia sẻ với Ngài với tư cách cơ đốc nhân. Phép báp têm là một trong bảy thành phần cấu thành sự hiệp một của hội thánh, mà vị sứ đồ đã đề cập cách quả quyết trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu thứ 5. Một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Phép báp têm là dấu hiệu chứng nhận cơ đốc nhân thuộc về Đức Chúa Trời, là vết hằn mà toàn thể những người thuộc về Đức Chúa Trời đều có chung với nhau, dầu họ vốn khác nhau. Tân ước không hề biết tới những người tin Chúa Giê-xu mà không chịu phép báp têm. Tuy có vài người như tên trộm cướp ăn năn thống hối trên thập tự giá, dĩ nhiên anh ta đã không có được cơ hội đó. Tân ước cũng không hề biết tới các Cơ Đốc nhân tự ý chịu người ta làm phép báp têm cho mình lần thứ hai. Vì phép báp têm là thánh lễ cho thấy bước đầu tiên người ta trở thành Cơ Đốc nhân. Sự tự hứa nguyện dâng mình trong phép báp têm. Nếu cách dùng từ ngữ baptisma không hậu thuẫn cho một ý niệm nào về bước đầu tiên để trở thành Cơ Đốc nhân phải gồm hai giai đoạn, thì nó cũng chẳng hề hậu thuẫn cho ý niệm rằng phép báp têm bằng nước sẽ nhất định cứu được người ta, mà chẳng cần đến sự ăn năn, đức tin, vâng lời và sự hiến thân cho Chúa Cứu Thế và Hội Thánh Ngài. Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 21 đã làm sáng tỏ vấn đề này. Sau khi dùng câu chuyện chiếc tàu trong cơn nước lụt, nhờ đó Noe và gia đình ông được cứu như một bức tranh mô tả phép báp têm của Cơ Đốc nhân. Phi-e-rơ nói, phép báp têm tương ứng với việc ấy, cứu anh em bây giờ. Nhưng dường như ông ý thức được rằng mấy lời đó ông có thể bị giải nghĩa sai, nên ông tiếp, không phải bằng cách rửa sạch sự ô uế của thân thể, nghĩa là sự tẩy rửa thuộc thể tự nó chẳng làm được việc gì cả, nhưng là một sự hứa nguyện của cầm của một lương tâm tốt với Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Từ ngữ dịch ra là của cầm vốn được giải nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Nó có thể ám chỉ câu hỏi đã được những người chịu phép báp têm đặt ra. Nó cũng có nghĩa là việc kêu gọi đến Đức Chúa Trời để có được một lương tâm tốt. Nó cũng có thể có cả cái nghĩa là sự quyết định để Đức Chúa Trời làm nảy sinh một lương tâm tốt. Nhưng bất cứ là trường hợp nào, nó đều nói về sự chân thành hiến thân từ phía con người. Việc đề cập Chúa Cứu Thế đã sống lại và ngự bên hữu Đức Chúa Trời ám chỉ phần quyền năng được ban cho người chịu phép báp têm khi đương sự không phải chỉ trải qua một nghi lễ tẩy rửa mà thôi, nhưng thật sự biết ăn năn, có đức tin và chịu vâng lời Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính loại phép báp têm đó mới cứu được chúng ta. Sự rõ ràng của phép báp têm. Rồi từ ngữ baptisma rất rõ ràng của Cơ Đốc giáo đã được kết hợp với sự ăn năn, sự được vào nước trời, sự tha tội, việc được nhận lãnh Đức Thánh Linh và được hiệp một với Chúa Cứu Thế trong sự chết và sự sống lại của Ngài. Nó không cho phép chúng ta giả thiết là còn có một phép báp têm nữa cho Cơ Đốc nhân sau khi đã ăn năn quy đạo. Cũng không cho phép chúng ta nghĩ rằng đó chỉ là một việc tuân thủ bề ngoài một nghi lễ chẳng ảnh hưởng trên bất cứ điều gì cả. Phép báp têm rõ ràng là sự bộc lộ bằng một nghi lễ bề ngoài của sự tái sinh, sự được xưng công bình, được làm con cái Đức Chúa Trời. Bạn có thể gọi nó là gì tùy ý. Nó là dấu hiệu của một đời sống mới, và đời sống này bao gồm nhiều thành tố quan trọng khác nữa của sự ăn năn, đức tin và sự nhận lãnh Đức Thánh Linh của Chúa Cứu Thế, là đấng duy nhất có thể khiến chúng ta thành một con người mới.
Với bao giọt lệ nghẹn ngào vỡ tan, lòng này ăn năn chạy đến với Cha nhân từ, nguyện Chúa thứ tha tội lỗi con cùng bao sâu xa trong đời. Chúa biết lòng này yếu đuối, Chúa ơi. Với bao ngày dài buồn lo bất an, lòng đầy hoang mang chẳng biết nơi đâu quay về, vừa vừa lúc chính tôi còn mãi mê, Ngài đưa bước tôi trở về. Chúa khiến lòng này từ nay nên tươi mới. Chúa, trọn đời con xin bước theo Ngài, dù nhiều lần con vấp ngã, Ngài nâng đỡ luôn. Cha vẫn yêu thương hoài, chẳng khi phai tàn. Bàn tay Giê-xu hàng ngày cầm chặt tay con. Người ơi, tìm về Cha trao hết gánh nặng, cùng mọi buồn lo đau đớn, Ngài an ủi luôn. Cha vẫn luôn luôn hằng giúp ai tin Ngài. Bàn tay Giê-xu hàng ngày cầm chặt tay anh bằng một tình yêu. Với bao ngày dài buồn lo bất an, lòng đầy hoang mang chẳng biết nơi đâu quay về. Vừa lúc chính tôi còn mãi mê, Ngài đưa bước tôi trở về. Chúa khiến lòng này từ nay nên tươi mới. Trọn đời con xin bước theo Ngài, dù nhiều lần con vấp ngã, Ngài nâng đỡ luôn. Cha vẫn yêu thương hoài, chẳng khi phai tàn. Bàn tay Giê-xu hàng ngày cầm chặt tay con. Người ơi, tìm về Cha trao hết gánh nặng, cùng mọi buồn lo đau đớn, Ngài an ủi luôn. Cha vẫn luôn luôn hằng giúp ai tin Ngài. Bàn tay Giê-xu hàng ngày cầm chặt tay anh bằng một tình yêu. Người ơi, tìm về Cha trao hết gánh nặng, cùng mọi buồn lo đau đớn, Ngài an ủi luôn. Cha vẫn luôn luôn hằng giúp ai tin Ngài. Bàn tay Giê-xu hàng ngày cầm chặt tay anh bằng một tình yêu.